quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài là Tâm tình của những cô gái Việt Nam lấy chồng Việt kiều.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được chào chị Vũ Thanh Thủy và trở lại với chị với trong Tình yêu và gia đình ngày hôm nay. Thì ngoài kia thì coi bộ là trời cũng mát mẻ rồi và chúng ta thật sự bước vào mùa thu rồi. Nhưng mà đề tài của chúng ta hôm nay nói rất là nóng, cũng giống như mùa hè phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Rất là nóng nhưng mà cũng rất là đời thường và cũng rất là thực tế mà ít khi chúng ta nói đến. Mỗi khi nghe nói đến cái chuyện mà Việt kiều về lấy vợ ở Việt Nam thì mình nghĩ ngay đến những người về để ăn chơi hay là có ý định lợi dụng ăn xổi ở thì những cái cuộc tình không có tính chuyện lâu dài, không có thương yêu, không có tình nghĩa. Thì thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi không muốn nói đến những điều đó, tại nói đến những cái điều đó thì hot vô cùng, sẽ rất là có những cái ý kiến trái ngược. Mà xin hẹn với quý thính giả một lần khác sẽ nói đến cái đề tài các ông ở đây về Việt Nam lấy vợ, nhưng mà đây chúng tôi muốn nói đến tâm tình của những cô gái Việt Nam lấy chồng Việt kiều. Nghe cái chữ lấy chồng Việt kiều thì mình cũng tưởng như mấy cô đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn. Thật ra không phải như vậy chị Thu Nga. Thật ra cùng là người Việt với nhau, lấy chồng Việt kiều chỉ có nghĩa như là lấy chồng ở phương xa, cũng có những cái cuộc hôn nhân, cũng có với những cái mơ ước, cũng có sự quen biết hay yêu thương, hay là nhiều khi không gặp gỡ nhưng mà có cái sự mà quen biết của bên hai gia đình và môi giới, thì cũng giống như rất thế hệ của cha ông mình ngày xưa là chị Thu Nga nhỉ, cũng có những cái mối tình như vậy. Và những người con gái này cũng có những cái mơ ước ăn đời ở Kiev với chồng, sống một cuộc sống dĩ nhiên thoát khỏi được chế độ cộng sản là cái lý do đầu tiên, nhưng mà sau đó họ cũng mong ước được sống một cuộc đời bình thường như bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào khác. Cho nên chúng tôi muốn tìm hiểu tâm tình đó, tại chắc chị Thu Nga cũng nhớ trong tuần trước trong chương trình của chúng ta cũng có một vị thính giả gọi lên, xong rồi cũng nói đến cái chuyện là lấy chồng qua đây rồi cô thân cô thế, rồi gặp nhiều những cái có những cái khó khăn trong gia đình, cảm thấy quá cô độc, không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết làm sao được cái sự giúp đỡ. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi muốn được mở rộng làn sóng để mà mời gọi tất cả những người phụ nữ Việt Nam mà lấy chồng Việt kiều rồi sang đây định cư ở tại đây, thì chúng tôi muốn được tìm hiểu xem cái đời sống của quý vị ra sao, có hạnh phúc không, có được như ý mình mong ước không, và hay có những nhu cầu gì mà cộng đồng có thể giúp đỡ được, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, khi mà mấy cô gái ở Việt Nam đó, khi mà có những chàng trai mà đi về, thì bây giờ đó cái chữ mà sau này Việt Cộng dùng đó là Việt kiều, nhưng mà thật tình ra thì những người mà đã tị nạn ở tại hải ngoại này, khi mà đi về đó thì các cô phần đông đó là trong nước gọi là Việt kiều, thì chúng ta cũng tạm dùng cái chữ Việt kiều đó đi, là tại vì những người này thì khi mà họ gọi như vậy là những người mà đi về Việt Nam rồi có thể là đi về gọi là áo gấm về làng, hoặc là đi về để mà lấy vợ. Thì tâm trạng của những người con gái mà lấy chồng Việt kiều đó Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng đã gặp qua vài trường hợp rồi, là những cái người đàn ông ở bên này đi về Việt Nam, và cũng giống như chị Thủy nói là chúng ta bỏ cái trường hợp mà mấy ông già mà bây giờ đi về Việt Nam để mà lấy vợ mà vợ bên Việt Nam, vợ trẻ hơn mà gọi là bồ nhí đó, cũng cái tiếng sau này, thì chúng ta sẽ nói trong một cái đề tài khác. Nhưng mà đây là những người có thể là không có kiếm vợ được ở Mỹ vì lý do này hay là vì lý do khác gì đó, thì về Việt Nam thì đi tìm vợ. Thì những cô gái ở bên Việt Nam đó thì mong có một cái đời sống sung túc hơn, thoải mái hơn và có tiền hơn, và cũng có thể là đi qua Mỹ một cách là nhanh chóng hơn và coi như là hoàn toàn được coi là chính thức. Nhưng mà những cái trường hợp đó thì qua bên đây thì có được mặn nồng hay không, và cái tình yêu đó và cái cuộc hôn nhân đó có lâu dài hay không, thì chúng tôi cũng đã chứng kiến được rất là nhiều cô qua đây thì ôm mối hận tình, là tại vì qua đây thì có những cái ông mà mình mở ngoặc và đóng ngoặc cái chữ Việt Kiều đó, khi mà lấy các cô qua đây rồi thì sợ các cô ở bên đó đi qua tới đây. Thì chúng tôi cũng gặp một trường hợp, thì dĩ nhiên là chúng tôi không có nói tên, nhưng mà chúng tôi cũng đã biết thì cái cô gái đó qua đây thì anh chồng lấy hết tất cả những giấy tờ của cô gái, và cô gái đã đang sống giống như là cái con chim mà bị nhốt ở trong lòng như vậy và không có đi đâu được hết. Thì nếu mà quý vị ở trong trường hợp này thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Những người nào mà quý vị biết là những cô thiếu nữ lấy Việt Kiều, rồi cái hoàn cảnh sau này nó như thế nào, hoặc là chính những cô thiếu nữ đó mà có thể là gọi để mà đóng góp trong chương trình với số 7136648002. Và chúng tôi cũng xin với quý vị rằng chúng ta không có nêu tên của bất cứ một người nào hay bất cứ một cái người cá nhân hay hội đoàn nào, vì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ phạm cái quy luật của cái đài 900 cũng như là đài 1600 AM. Và khi mà quý vị không có đồng ý với một cái ý kiến của người trước thì xin quý vị cũng bàn cãi với nhau trong một cái tinh thần ôn hòa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, phải tôn trọng những cái ý kiến khác biệt của nhau. Người khác không ai có thể nói ai đúng ai sai, mỗi người đều có quyền có cái ý kiến riêng của mình. Cảm ơn chị Thu Nga đã nhắc đến cái chữ Việt Kiều ở trong ngoặc kép. Vâng, sở dĩ chúng tôi dùng cái chữ này là để cho nó gọi là mình gọi là shortcut đó, cho nó ngắn gọn đó. Vâng, chị Thu Nga. Yeah. Khi nói chữ này thì người ta hiểu ngay là cái gì. Chứ thật sự ra đúng nghĩa theo đúng sách vở đó thì Việt Kiều chỉ có nghĩa là những người công dân Việt Nam ở trong nước của Cộng sản Việt Nam bây giờ đi ra ngoại quốc thì khi đó mới là Việt Kiều.
Đúng vậy.
Ở ngoại quốc. Chứ còn thì chúng tôi là những cái người mà đã chạy trốn Cộng sản, từ bỏ cái chế độ Cộng sản, đi sang đây, chúng tôi là những người tị nạn, bây giờ chúng tôi là công dân Mỹ gốc Việt. Nhưng mà cái chữ đó nó dài dòng và nhiều khi nói lên thì người cũng không có hiểu rõ ngay được. Cũng như cái chúng ta cũng trên làn sóng này chúng ta cũng tranh luận nhiều về cái chữ mà chạy tù cải tạo và chạy tù Cộng sản đó chị Thu Nga. Thì rất nhiều những người mà ở chạy tù Cộng sản đó thì đều muốn được gọi là chạy tù Cộng sản để cho thấy cái sự độc ác của Cộng sản, bỏ hết mọi người vào tù. Nhưng mà thật sự ra đối với thế giới đó, đối với giới trẻ, đối với những cái người mà nghiên cứu sách vở nhiều đó, thì chính cái chữ trại tập trung Cộng sản hay là trại tập trung cải tạo Cộng sản nó mới nói lên cái sự tàn ác của người Cộng sản, khi mà lùa tất cả mọi người không tội tình gì hết mà vào trong các cái trại tập trung đó để mà cô lập họ, để mà trả thù họ, để mà hà hiếp họ, để mà cưỡng chế họ. Cái điều đó mới nói lên. Chứ nếu mà nói chạy tù, tại vì ngay như chị Thương Nga biết không, nếu mà mình nói chuyện với con em mình, nếu mình nói hồi xưa bố ở tù, cái nó hỏi ủa bố tội gì, thì mình lại phải giải thích là bố không có tội gì cả mà thế này thế kia. Nhưng mà nếu nói chữ trại tập trung Cộng sản thì tất cả những em giới trẻ mà có trình độ đại học thì đều hiểu ngay đó là cái chữ dành riêng cho các xã hội Cộng sản, chế độ Cộng sản mà thôi. Cho nên chúng tôi vẫn hãnh diện dùng cái chữ chạy tù cải tạo, tại vì nói cái điều đó đối với, không biết chị Thư Nga nghĩ sao ấy, thì cái tên đó thành ra nếu mà mình muốn để mà dung hòa cái ý kiến mọi người, mình có thể nói là chạy tù tập trung cải tạo. Chứ còn nếu mình chỉ nói chạy tù không đó thì sẽ gây hoang mang cho những người dân bản xứ, những người bạn của chúng ta, khi mà người ta không hiểu, người ta nhiều khi người ta không dám hỏi, nhưng mà ta nghĩ chắc hồi xưa mình làm phạm cái tội hình sự gì.
Dạ, đúng
và
như
đó
vậy.
Cũng được vậy. Dạ. Cho nên vì vậy trong chúng tôi xin được nói là trong ngoặc kép cái chữ Việt Kiều ở đây cũng thế. Đây là cái chữ mà người ở trong nước dùng để gọi những cái người Việt Nam đã bỏ nước ra đi sống tại hải ngoại, thì họ muốn vơ lấy cái người ở hải ngoại vào trong cái nước của họ, thành ra họ gọi là Việt Kiều. Nhưng mà ai cũng hiểu, ngay cả người trong nước cũng hiểu, đó là cái chữ dành cho những người đã bỏ nước ra đi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ra đi thì là họ lúc đầu đó thì họ nói rằng những người mà chạy theo bơ thừa sữa cặn và gọi là đĩ điếm rồi phản quốc. Nhưng mà khi mà có đồng tiền rồi thì họ gọi là Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Vì vậy và đúng như vậy, cái chữ mà tù cải tạo đó thì có nhiều người dị ứng, nhưng mà thật tình ra nó đúng là tại vì đó là những cái trại tù gọi là brainwash, là tẩy não, hoặc là re-education, cái trại tập trung mà làm cho người ta nghĩa là coi như là muốn tẩy não những người mà ở cái chế độ mà cộng sản không có thích. Vì vậy cho nên đúng như vậy, nếu mà chúng ta nói rằng bố của chúng ta hay là ông bà của chúng ta ở tù thì tại sao ở tù? Ở tù là chỉ có những người mà trộm cướp với những người mà bị phạm pháp. Thành ra nói là trại tù tập trung cải tạo thì rất là đúng, giống như trại tập trung cải tạo của Đức Quốc xã chẳng hạn, thì cái điều đó là rất là đúng. Và chữ Việt Kiều một lần nữa chúng tôi muốn nói rằng mở ngoặc và đóng ngoặc. Thì có những người, có một cái thơ mà của một người vô danh nói rằng ai mà cái cô này cô nói rằng thấy rất là thảm, những ai phải trải qua cay đắng mới biết giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng vậy, hạnh phúc tiền bạc danh vọng và bộ mặt đã làm tôi như quay cuồng cũng chỉ vì lấy chồng Việt Kiều, và có rể Việt Kiều đã làm cho cô này cái chữ mở ngoặc và đóng ngoặc, thằng chồng Việt Kiều của tôi điêu đứng và tôi suýt bỏ rơi anh ta khi tôi mới bắt đầu qua đây, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái một trong những cái lá thư cay đắng đó chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Nga. Và trở lại với đề tài ngày hôm nay, đó là tâm tình của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại kiều. Chúng ta cũng khi mà dùng cái chữ là về Việt Nam lấy vợ, mình vẫn phần nào có ý coi thường, cũng như là những cô gái mà lấy chồng Việt Kiều sang đây thì cũng hay bị, nhiều khi cũng hơi có một tí xíu nào đó coi như ổ có lấy chồng vì tiền bạc, vì lợi dụng, vì để ra đi. Nhưng mà có sống dưới chế độ cộng sản thì mới thấy rằng người ta sẽ dùng đủ mọi cách để mà thoát ra khỏi nước, và ông chị Thương Nga, yeah. Cái cột đẹp, cái chân thì cũng muốn đi. Thì cái điều đó khó mà có thể đặt mình ở những người ở hải ngoại sống trong đời sống tự do và bình an và ổn định, khó mà có thể kết án hay là lên án hay là xét xử hay là có thành kiến được với những người ở trong nước mà cần thiết phải ra đi. Chúng tôi rất thông cảm với cái điều đó, cho nên ở đây xin tránh những cái chuyện mà có vẻ như có tính cách tiêu cực hay là chỉ trích hay lên án lẫn nhau, mà đây chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu cái tâm tình của những người phụ nữ này. Đây là những người con gái rất là tội nghiệp, khi mà lại người ta nói má ơi đừng gả con xa đó hả chị,
yeah.
Đó
chiều chiều, chiều hú, biết nhà má đâu,
yeah. Mỗi lần có chuyện gì buồn phiền không biết chia sẻ với ai. Những cô gái này còn đáng thương ở cái chỗ là lại càng không dám chia sẻ với gia đình cha mẹ mình, tại vì khi mà cha mẹ để cho con ra đi thì đều mong ước con mình được hạnh phúc, thành ra có những nỗi buồn không thể chia sẻ được. Cha mẹ ở Việt Nam không thể hiểu được cái cảnh sống ở tại nước Mỹ để mà có thể chia sẻ, cho nên họ rất là cô đơn, cô độc, cô thế về nhiều phương diện. Và cũng chính vì cái hoàn cảnh cô đơn này, thành ra nhiều khi cũng đã bị ở trong những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, bởi vì người chồng cố ý hoặc vô tình, đôi khi những người chồng cũng có lòng thiện chí nhưng mà vì vô tình không có hiểu rõ luật lệ rồi, hoặc là vì thiếu tự tin như hồi nãy trường hợp chị Thu Nga nói đó, sợ rằng nếu mà mình để cho người vợ tự do thì người vợ sẽ trở nên mỹ hóa. Chúng tôi cũng xin trong ngoặc kép cái chữ này là và rồi sẽ đòi quyền bình đẳng và mình sẽ mất đi cái sự mà được hưởng cái quyền lợi của cái phong tục tập quán Việt Nam là người chồng làm chủ gia đình, cho nên nhiều khi gò bó vợ một cách quá độ, như trường hợp cái người mà chị Thu Nga nói là giữ hết giấy tờ, thì đây là một hình thức giam lỏng và cái điều này là một điều phạm luật đó chị Thu Nga,
yeah.
Tất cả những cái hành vi này bị coi như là hành vi buôn người, tại vì khi người ta đưa sang đây mà lại giấy hết giấy tờ người ta, lại là giam lỏng người ta như một thứ con tin, một thứ tù nhân, thì đây là một cái tình trạng mà phạm pháp, vi phạm đến cái nhân quyền của một người ở tại nước Mỹ này. Bởi vì khi đã lấy làm vợ thì là hai vợ chồng trên đối với luật pháp có quyền bình đẳng ngang nhau.
Chúng tôi
nói lên những cái điều này chỉ để muốn giúp cho những gia đình Việt Nam ở trong những hoàn cảnh này tìm được cái hạnh phúc đích thực, không có cần mà phải giam cầm lẫn nhau, mà cũng không có cần mà phải nghĩa là đây là nói những cái người mà thật sự có cái mong ước sống một đời sống hôn nhân ổn định bình thường như tất cả mọi người Việt Nam khác. Và để mà hiểu rõ được cái tình trạng này thì không gì bằng chúng ta mở đường dây mời gọi những quý thính giả ở trong những hoàn cảnh này hay biết những cái điều này, mời quý vị gọi vào chia sẻ với chúng tôi để chúng ta cùng học hỏi lẫn với nhau về một thành phần mới trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là tại tiểu bang Texas của mình đó chị Thu Nga. Houston và Dallas có rất nhiều những cô dâu Việt Nam lấy chồng phương xa như thế này, và ở trong những cái hoàn cảnh thật là cô thân cô thế, thường thường họ nương tựa lẫn nhau, họ những người sang trước chia sẻ giúp đỡ những người sang sau, nhưng mà nếu mà mới sang sau thì nhiều khi cũng không có biết làm sao mà để có thể nối kết được với những người đã sang trước để được sự giúp đỡ, mà họ lại sợ hãi không có dám liên lạc với những người sang trước tại vì sợ bị coi thường, họ nói họ có mặc cảm là bị coi thường, hoặc là nhiều khi họ còn bị gọi là Việt cộng, là cái từ mà họ rất là sợ, họ nói khi mà họ đã muốn thoát nước ra đi là họ không có, là họ đã chối bỏ chế độ cộng sản và sang đây họ bị gọi là Việt cộng thì họ rất là buồn, mặc dù trong nhiều gia đình đó cha mẹ chồng hay gọi đùa đó chị, hoặc là gọi lén đằng sau lưng đó, gọi là cái cô Việt cộng đó, hay là thì là họ nghe họ rất là đau lòng. Đây là những cái sự thiếu đối thoại, thiếu hiểu biết mà chúng tôi muốn được giải tỏa để chúng ta cùng hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau. 713-664-8002 xin mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, dạ xin mời chị.
Vâng ạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, chào hai chị ở trên này.
Dạ vâng ạ, xin chào chị.
Dạ, tôi cũng có một chuyện này muốn chia sẻ với hai chị.
Dạ, chị
không
cho,
phải
chị cho biết tên được không?
Mấy cô qua đây mà chồng đối xử tệ bạc đâu, cũng có hai... chiều đó chị à.
Dạ vâng, vì vậy chúng tôi cũng muốn tìm hiểu xem những chiều khác như thế nào. Chị có thể cho biết quý danh được không ạ?
Dạ tôi tên Huệ chị.
Dạ vâng, chào chị Huệ. Vâng, vâng, chị Huệ, chị Huệ có thể chia sẻ được không?
Dạ, tôi cũng có thấy nhiều cái trường hợp bạn bè xung quanh nó tôi đây nè chị.
Vâng.
Cổ qua đây cũng qua đây một gì đó, về cái lý do gì á thì tôi chưa có hiểu sâu được. Nhưng mà khi mà người ta đưa cổ qua đây rồi á, thì cổ không có vừa ý người chồng này.
Vâng.
Cổ kiếm chuyện đủ điều hết để mà có chuyện để mà chia tay thôi. Chứ không phải mà mấy người Việt kiều ở bên đây mà về cưới vợ mà đem qua đây mà hành hạ đâu.
Vâng.
Cũng do lỗi của mấy cô nữa chứ không phải là hẳn là người mình ở bên đây đâu cô à, chị à.
Vâng. Dạ vâng.
Dạ, dạ, rồi. Dạ. Tại vì về bên Việt Nam thì không có kiếm được cái người như vừa ý của mình, nguyện vọng của mình. Rồi cứ gặp cái anh nào đó thì quớ đại thôi.
Vâng.
Rồi qua đây một thời gian giấy tờ ổn định rồi kiếm chuyện đủ thứ hết. Gây gỗ rồi kiếm chuyện để mà chia tay rồi đi tìm một cái lý tưởng của mình thôi.
Vâng, hoàn cảnh này thì chắc chắn cũng có. Cảm ơn ý kiến của chị vậy rất là nhiều. Vâng, chúng tôi cũng tin rằng có rất nhiều những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà như vậy là tự trong từ đầu là các cô này đã không có cái thiện tâm thiện chí phải không chị Thương Nga? Nhiều khi chỉ lợi dụng để tìm đường qua rồi sau đó.
Dạ vâng, cái trường hợp của chị Huệ nói đó thì chúng tôi cũng đã biết và cũng đã nhìn thấy rất là nhiều. Những cô Việt Nam đó đi qua ở đây thì đua đòi rất là sớm. Và họ hay nói rằng họ đổ thừa cho là học cái thói của Mỹ. Nhưng mà thật tình ra chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng thấy là vơ đũa cả nắm. Tại vì người Mỹ cũng có người tốt người xấu chứ không phải là người Mỹ nào. Rồi cũng người Việt Nam nào qua rồi cũng đua đòi. Nhưng mà những cái trường hợp đó là không có thiếu. Thì các cô đó qua đây thì đã đua đòi bỏ những anh chồng mà đã đi về Việt Nam cưới. Thành ra chúng ta bởi vậy cho nên chúng ta mở rộng cái đường dây để chúng ta có thể là nói những cái trường hợp mà những cô gái Việt Nam qua đây bị anh chồng là ép buộc lấy hết giấy tờ, hoặc là những người mà đã được anh chồng cưới qua đây rồi là chê là anh chồng này cù lần hoặc là ít tiền, rồi học hỏi cái thói xa hoa rất là nhanh rồi bỏ anh chồng, thì là chúng tôi rất là mong quý vị chia sẻ những cái trường hợp, nghĩa là cả hai phía chứ không phải là một phía.
Vâng, chắc chắn là hai phía rồi. Nhưng mà ở đây có lẽ nếu mà mình nói cái đó thì nó cũng quá rộng đi. Từ căn bản đó, một cái cuộc hôn nhân mà lại giống như là đi mua hàng vội vã trong vòng vài ngày, vài tuần thì chỉ có thể là đổi trác mà thôi.
Vâng.
Thì người ta gọi là thuận mua vừa bán.
Vâng.
Thì sang đến đây mà nếu mấy cô muốn tung cánh bay xa hay mấy cô thì cũng là cái điều mà người đàn ông phải chấp nhận nếu mà đã vội vàng hấp tấp mà chỉ muốn có vợ ngay lập tức như thế. Còn đây chúng ta đang nói những cuộc hôn nhân mà thật sự có cái mong ước hôn nhân đứng đắn và có những cái sự tìm hiểu kỹ càng, chứ không phải là chỉ để lấy cho có một người vợ trẻ đẹp chân dài qua đây mà làm le với mọi người thì rồi bị những cô đó mấy cô ấy phản lại thì cũng là điều bình thường. Hoặc là có những người quá hiền lành ngây thơ, cứ nghĩ về gặp người con gái Việt Nam nào thì chắc cũng hiền dịu và rồi lấy qua thì bị gặp trường hợp đó, cũng là do cái sự mà thiếu hiểu biết hay là khờ dại của mình. Đây chúng tôi muốn nói đến những cái trường hợp mà thật sự chúng ta có những cái thiện tâm thiện trí để muốn có những mái gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cũng biết có rất nhiều trường hợp với chị Thu Nga, họ sang đây rất là hạnh phúc, nhưng mà đây muốn nói đến cái sự khác biệt trong văn hóa. Bố đã 40 năm rồi, người Việt ở hải ngoại, xa rời đất nước, thành ra mình sống, mình đầu óc mình được sống trong một xứ sở tự do, tăng trưởng theo một cái chiều hướng khác, ngược chiều với những người còn ở trong nước. Không những đã không được như là cái hồi năm 75 chúng ta ra đi, mà lại còn đi ngược chiều, bởi vì phải sống 40 năm dưới chế độ Cộng sản, lớn lên dưới chế độ Cộng sản. Thành ra cái sự khác biệt nó rất là lớn. Cho nên nếu không có cái sự tìm hiểu kỹ càng, cũng như không có những cái sự mà chia sẻ kinh nghiệm như trên làn sóng này, thì khó lòng mà có thể hiểu được để mà chọn cho mình, tìm cho mình được những cái đối tượng, hoặc là biết những cái vấn đề trước mắt mà phải nói chuyện bàn thảo với nhau trước khi sang đây. Khi mà mình có chuẩn bị thì mình cũng sẵn sẽ dễ có cái sức mạnh và cái hiểu biết để mà mình đối phó khi mà mình gặp vấn đề khó khăn, phải không chị Thu Nga nhỉ? Còn cái nhắm tịt mắt lại mà lấy bừa sang đây thì cái điều gì cũng có thể xảy ra cả.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng có cái nhiều cái trường hợp mà chúng ta phải công nhận rằng những người đàn ông ở bên này đi về Việt Nam lấy vợ, thì sau đó chúng tôi cũng thấy rằng gia đình của họ rất là hạnh phúc, chứ không có phải là lúc nào cũng có lục đục hết. Nhưng mà cũng những cái trường hợp mà lục đục này rõ ràng là có một cái sự mà đổi chác, có một cái sự mà tính toán. Anh chàng này là lòe đi về Việt Nam, nói rằng ở bên này là làm kỹ sư, làm rất là nhiều tiền. Đi về thì cô gái bên kia biết rằng cái cuộc sống của mình ở bên đó nó khó khăn, cho nên là thấy có nhiều người lấy chồng Việt Kiều sau này, sao mà thấy mà sung sướng và hạnh phúc quá. Cho nên khi mà cô tìm hiểu ra là cô biết rằng anh chồng ở bên này, cái người đàn ông đó làm tới 2-3 cái công việc để mà có thể là lúc đầu để là lòe cô gái, là gửi tiền về rất nhiều để cho cô gái, cho mà và cho cha mẹ của mình xây nhà xây cửa. Nhưng mà tới khi mà cô gái qua đây rồi biết được rằng anh chàng này chỉ là làm những công việc như là công nhân chẳng hạn và làm rất là ít tiền, thì đó là một cái sự mà thất vọng bắt đầu nổi lên. Và tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng có một chị cũng đã ở bên Việt Nam và lấy một anh chồng Việt Kiều, phải không chị? Nhưng mà khi mà cha mẹ của chị qua đây thì anh chồng Việt Kiều là hình như là có dùng cái bạo lực, cho nên chị kêu cứu, đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Trong trường hợp này thì cũng hơi đặc biệt một tí chị. Không phải dùng bạo lực đối với chị, đối với chính cô này, nhưng mà lại dùng bạo lực trên chính mình. Thí dụ như cái dọa là sẽ tự tử để cho cô này bơ vơ, hay là nó là một thứ áp lực tinh thần, cũng là một thứ bạo hành tinh thần, khiến cho cô này cố hoảng loạn lên. Nhưng mà đối với tâm trạng của những người phụ nữ Việt Nam, không ai một khi đã lấy chồng rồi, không ai muốn, trừ những người có ý lợi dụng, còn không ai muốn mà đổ vỡ, chia cách. Cha mẹ cũng thế, cũng không muốn con mình phải lỡ dở, nhất là những gia đình nền nếp đàng hoàng. Cho nên rất nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay trong những cái hoàn cảnh như thế. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào các cô ở trên đài.
Dạ vâng ạ, xin chào bà, xin được với quý danh ạ.
Dạ, tôi là Nguyễn Thị Bảy ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào bà Bảy. Dạ.
Lâu quá hôm nay mới được nghe cái chương trình của cô.
Dạ vâng.
Tôi có góp ý thế này. Nếu mà các cô mà đã được người chồng cưới sang đây rồi đó, thì tất cả những tình yêu mà các cô đã có thì trước đến giờ các cô phải bỏ hết. Để qua bên này đó mình chú tâm vào để mà chăm sóc cái người chồng của mình với lại gia đình nhà chồng, thì cái đó là họ mới có hạnh phúc. Chứ nếu mà họ sang đây mà họ còn vương vấn những cái mối tình đầu của họ, mối tình cuối của họ ở bên đó đó, thì chắc chắn là người chồng họ sẽ back up họ ngay, chứ họ không thể nào mà họ thương được. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó là khi mà sang bên này rồi đó, đừng có đua đòi ngay. Mà để rồi mà tạo dựng cái hạnh phúc với người chồng của mình ở bên này thì không bao giờ mà người chồng bên này tệ bạc hết. Tôi có một trường hợp, một cô cháu sang bên này, cô ấy rất là ngoan mà chăm sóc tất cả mọi người trong gia đình nhà chồng, cũng như là respect gia đình cô bác nhà chồng nữa. Thành thử ra tất cả mọi người, người ta đều thương yêu, quý mến. Cho đến giờ này đó, gia đình nhà cô ấy sang bên này hết rồi mà họ vẫn yêu thương, mà họ vẫn quý trọng. Tại vì ai mà lớn lên không có tình yêu? Đúng. Có tình yêu nhưng mà khi mình ra đi rồi là mình phải bỏ hết. Đúng. Để rồi đó, mình chú tâm vào cái tình yêu mới của mình đây nè.
Vâng, thì cũng giống như tương tự với tất cả mọi cuộc hôn nhân đó, bà Bảy cũng như chị Thu Nga, khi mà đã lập gia đình rồi thì dĩ nhiên phải rũ bỏ quá khứ thôi. Cái đó là điều đương nhiên, cái đó là cái điểm đầu tiên và căn bản và cần thiết để mà tạo dựng một cái gia đình mới. Cho nên phải có, mình phải có cái lòng, có cái tâm ngay thì như vậy mới hy vọng được người ta đối xử. Nhưng mà trường hợp bà Bảy nói đúng lắm đó chị Thu Nga.
Yeah.
Rất là cảm ơn bà Bảy đã chia sẻ cái trường hợp đó. Chúng tôi cũng biết cũng có vài trường hợp cũng ở trong đại gia đình đó, cũng có mấy cậu cháu. Tại vì vẫn qua đây cũng đã lớn rồi, thành ra vẫn thích những cái hình ảnh những người con gái Việt Nam hiền dịu, nề nếp, dễ thương, mà lại cũng rất thương cha mẹ, có hiếu với cha mẹ, cho nên đã lấy vợ ở Việt Nam. Và rồi cả hai trường hợp đều rất là hạnh phúc chị Thương Nga.
Yeah.
Là bởi vì họ nhờ gia đình hai bên tìm hiểu. Tại vì ai cũng còn lại gia đình người quen ở Việt Nam cả, thành ra nhờ những người cùng trong gia đình tìm những người có những trình độ tương đứng, gia đình tương xứng, trình độ học vấn tương xứng, rồi với những cái nền nếp đạo đức ở trong nhà, thành ra đến khi sang đây đã sống rất là hạnh phúc, mà nhiều khi cũng hơi khó tìm nếu mà với một người chồng có những cái tư tưởng mà cổ điển mà lại lấy những người phụ nữ ở bên này đã khá cấp tiến rồi thì cũng có nhiều cái khó khăn. Cho nên không phải là trường hợp nào cũng là trường hợp thất vọng cả đâu, có nhiều người hạnh phúc lắm. Vì vậy chúng tôi mới mong ước rằng những cái chia sẻ trong chương trình này sẽ giúp cho tất cả những cặp gia đình đó được hạnh phúc hơn, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Là tại vì nếu mà chúng ta mà dùng cái tâm của chúng ta đối xử với người khác, và chúng ta thương yêu người khác, và chúng ta muốn nâng đỡ người khác, và chúng ta muốn có một cái cuộc sống tốt cho cả hai người, thì nó sẽ là tiếng Mỹ là work out, thì là tiếng Việt của mình dịch là
vâng, cái tức là mình cứ nghĩa là mình cứ tìm cách mà giải quyết với nhau.
Dạ, 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 đúng rồi.
Mình
dạ.
thường thỏa hiệp với nhau. Nhưng mà cái điểm đầu tiên cũng phải ghi nhận là đa số là do ở những cô gái ở Việt Nam nhiều hơn. Người đàn ông đó đã bỏ thì giờ, bỏ tiền của, lặn lội về Việt Nam để mà tìm vợ. Có nghĩa là họ đã có cái tâm muốn được xây dựng, phải không chị Thu Nga? Chứ
rồi.
Không ai muốn đem mấy cô qua đây xong rồi để mà rồi cái phụ bạc mấy cô hay là hành hạ mấy cô. Nhưng mà tại vì nhiều khi người đàn bà không có làm cho, phải làm sao giúp cho họ được an tâm rằng người phụ nữ cũng có cái tâm y như vậy, thì khi đó chắc chắn họ cũng sẽ được đáp trả một cách bình đẳng. Bởi vì luật pháp bên này đó là bênh vực các bà lắm, và bênh vực cái sự mà bình đẳng nam nữ lắm, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta thương yêu một cái người mà chúng ta nghĩ rằng về Việt Nam chúng ta cưới đem qua đây, thì chúng ta phải giúp cho cái cuộc sống của hai bên hòa hợp với nhau, giúp cho người vợ mới cưới của mình đi học Anh văn, đi ra ở ngoài xã hội, giao dịch với mọi người. Chứ chúng ta lại đem vợ qua rồi cho du du ở trong nhà, không cho ra ngoài, tại vì sợ rằng vợ sẽ nhiễm cái thói hư tật xấu, xa hoa hay là đua đòi, rồi không cho học Anh văn để mà tiếp xúc với ai hết, không có cho đi đâu hết. Đó là chúng ta mua một người nô lệ về, chứ đâu phải người ta cưới vợ chị.
Đúng như vậy, mà lại là nô lệ tình dục, nó rất là tội lớn lắm á.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Kính chào hai chị trên đài Thương Na và Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin chào ông.
Tôi tên là ông Tình đây.
Dạ vâng, chào, xin chào.
Cái đề tài của hai chị nêu ra rất là hay, rất là phức tạp. Thì bây giờ như chị Nga với chị Thanh Thủy nói rất đúng. Hai người mà thương yêu nhau, biết hòa hợp nhau, biết xây dựng nhau thì hạnh phúc. Mình không cần nói làm cái gì. Nhưng ở đây mình phải nêu lên cái trách nhiệm và của người con trai, người đàn ông và người đàn bà ở Việt Nam, con trai ở người đàn ông ở Mỹ. Bây giờ có cái danh từ là Việt Kiều, nghe cái Việt Kiều nó ngon lắm. Nhưng mà tôi nói về phần đàn ông, con trai, Việt Kiều nghe cái tên rất hay, rất đẹp. Nhưng mà xin thưa hai chị rằng, có nhiều Việt Kiều du đảng, vô học thức, lợi dụng. Thì bây giờ là coi như cái nói tôi đây là độc thân tìm vợ Việt Nam, thì người vợ Việt Nam, cô gái Việt Nam thấy ngon quá bắt bộ ông này. Nhưng mà ông này ở trong cái thành phần mà lừa đảo vừa dối để mà cưới vợ người đó qua đây, biết đâu ông này ông lợi dụng, ông du đảng, thành phần không được tốt đẹp, khai là không có vợ hay là ly dị vợ để được kết hôn với người ở bên Việt Nam. Biết đâu cái người ở Việt Nam là coi như một cô gái giàu có chẳng hạn, muốn qua Mỹ thì anh ta lợi dụng cái đường đó, cưới qua đây rồi lấy tiền bạc xong sư bỏ bè cô đó. Ví dụ như người đó, cô đó là cái người có tiền, có được có tiền có bạc, không có đau khổ thì không thành vấn đề. Anh nên lợi dụng được cái vấn đề đó, được cứu qua, được lãnh tiền, được ăn hối lộ gì đó. Còn cái về cái phần người đàn bà ở Việt Nam, họ muốn qua đây vì họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn tìm tình thương, họ muốn tìm một cái đời sống rất tốt đẹp, thì không nói làm gì, qua đây yêu chồng, không nói làm gì, hòa hợp, giúp đỡ chồng, không nói gì. Nhưng mà biết đâu cái cô này ở Việt Nam là thành phần giàu có, muốn qua Mỹ, bây giờ cũng dở đò kiếm một người nào, một ông chàng nào đó để cưới qua, để qua đây rồi, ok, đã xong nhiệm vụ. Bây giờ là coi như tìm cách, nghĩa là coi như là nói xấu ông chồng, nói ông chồng là coi như hãm hiếp, đánh vợ đúng đồ, tìm cách ly dị, thì đó cái mục đích. Thì ở đây tôi muốn nói chúng ta nên bàn đến, bây giờ đàn ông trước đi, những ông tại sao mà Việt Nam cưới vợ, thì bây giờ xin quý vị đàn bà phải lưu ý, phải đề phòng mấy cái ông du đảng, du thực, vâng, những người không tốt lành này. Ok, đó là ý kiến,
vâng,
của chúng tôi.
Cảm ơn ý kiến ông Tỷ nhiều. Vâng, như chúng tôi đã thưa đó là trong chương trình hôm nay chúng ta không nói đến những trường hợp những cái người không có thành tâm thiện chí. Ở đấy chúng tôi chỉ nói đến những cái người đôi khi vì cái sự khác biệt văn hóa, những cái trông đợi quá lớn ở nhau, thành ra thất vọng. Thí dụ như người đàn ông muốn một người vợ rất là tức là chồng chuốc vợ tôi, hả chị Thư Nga?
Yeah.
Theo cái nền nếp hồi xưa, thành ra qua đây vì vậy mới sợ vợ mỹ hóa, với mới sợ vợ mới phải giấu giếm giấy tờ. Cái đó ông chồng ông cũng làm với cái thành tâm, nhưng mà nhiều khi ông thiếu cái hiểu biết về luật lệ. Hoặc là những người vợ cũng thế, gặp những cái người chồng lừa dối mình, nhưng mà sang đây cô thân cô thế, thành ra cũng bị ở trong những cái hoàn cảnh bó buộc, không biết về cái quyền lợi của một người phụ nữ có thể được hưởng tại nước Mỹ này. Thì chương trình này chúng tôi chỉ muốn nói đến những cái trường hợp mà lúc mà lấy nhau có được cái sự mà thành tâm đó, nhưng mà sau sang đây vì gặp những cái khó khăn, những cái sự khác biệt trong cái nề nếp và gia đình hoặc cái sinh hoạt xã hội, mà bất cứ gia đình nào cũng, gia đình bình thường ở bên này cũng gặp phải, nhưng mà gia đình đối với những cái người, những cái cô gái sang đây cô thân cô thế thì họ ở trong những cái hoàn cảnh đáng thương hơn nhiều, và cần được chúng ta cùng chia sẻ để mà tìm hiểu xem rằng cái nhu cầu nguyện vọng của họ là những cái gì. Qua những cái nhu cầu nguyện vọng đó thì chúng ta sẽ hiểu được những người phụ nữ Việt Nam đó có thật tâm muốn xây dựng đời sống gia đình bên này hay là chỉ muốn lợi dụng chồng mình hay không, chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, và chúng ta cũng thấy rằng cái này là phần đông đó là đúng, là những cái cô gái mà lấy chồng Việt Kiều đó thì mong làm sao mà có thể là cái cuộc đời của cô ta có thể là tốt hơn. Tại vì ai cũng biết rằng dưới cái chế độ Cộng sản đang cai trị về Việt Nam thì những gia đình, nhất là những gia đình ở thôn quê đó, rất là nghèo khó. Vì vậy cho nên khi mà có một người làm mối mai với một anh chàng Việt Kiều nào đó thì có thể là cô gái đó đã không có điều tra cho kỹ lưỡng, cho nên là để mà đã đồng ý đã qua đây thì gặp rất là ngỡ ngàng. Và những anh chàng đó thì chúng tôi cũng nói chỉ có một số vài trường hợp thôi, cũng có thể là đã có gia đình hay không có gia đình, hay là người tốt hay là người xấu, nhưng mà khi mà đã về Việt Nam rồi lấy vợ qua thì thường thường là mấy anh chàng này đời nào mà nói rằng tôi nghèo lắm, cô qua hay cô ở với tôi rồi cô cùng đi làm lụng vất vả giống như tôi để mà hai quả tim sống trong một túp lều tranh, làm gì có chuyện đó chị Thủy.
Đúng như vậy, nhưng mà đó là những cái cô gái đáng thương chị Thương Nga, tại họ đã lấy chồng với cái thành tâm. Và chúng tôi muốn tìm hiểu những cái hoàn cảnh như thế. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về tâm tình của những cô gái lấy chồng Việt Kiều. Đây là những người thật lòng muốn có được một cái cảnh sống tốt đẹp hơn. Người phụ nữ nào đi lấy chồng cũng mong ước điều này. Không cần là phải ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản muốn lấy một người chồng ở một xứ sở tự do để đời sống sung sướng. Ngay cả chúng ta trong những cảnh sống này là phụ huynh cũng muốn con cái mình lấy những người chồng để cho và tạo cho họ những cái cảnh sống tốt đẹp, phải chị Thương Á? Thành ra đó là những cái điều mơ ước rất là bình thường của mọi người phụ nữ. Nhưng mà khi sang đến đây họ gặp những cái hoàn cảnh khó khăn mà họ quá cô độc cô thân, những cái hoàn cảnh nhiều khi cũng rất là bình thường, chỉ là những cái xáo trộn trong gia đình thôi, nhưng mà không có một cái điểm nương tựa nào hết. Khác với lại những người lấy nhau bên này thì có cha mẹ họ hàng, bạn bè, bà con quyến thuộc hai bên để mà trợ giúp. Còn những người mới sang đây chân ướt chân ráo rất là cô độc. Xin vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, em chào hai chị.
Dạ vâng, xin
alo.
Vâng,
em xin Đức.
Vâng, chào anh Đức.
Dạ em có ý kiến em cũng là Việt Kiều về lấy vợ qua đây chị.
Vâng. Mày.
Dạ chia sẻ với như cái này riêng phần gia đình em thôi, thì em cũng lấy vợ qua được 10 năm, cũng có hai cháu rồi. Thì theo em, sự suy nghĩ của em á là lấy Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ qua đó, thứ nhất cũng có một phần hên xui trong chồng.
Hên xui là sao không đứt, tức là anh có tìm hiểu không hay là anh lấy đại thôi mà phải hên xui?
Tìm hiểu khi mình ở Việt Nam một tháng đâu có gọi tìm hiểu được chị. Ai cũng về một tháng chơi hoặc là một hai tuần đâu có tìm hiểu được, chỉ là cái thích thôi.
Nhưng mà tại sao anh Đức con ơi, nhưng mà tại sao lại phải vội vàng như vậy, tại sao lại chỉ có trong vòng một tháng thôi? Lại hôn nhân là chuyện lâu dài.
Cái năng việc làm của mình không cho phép mình ở Việt Nam lâu, thì mình chỉ quen một tháng rồi mình phải trở về nước Mỹ mình làm, thì trong thời gian đó mình liên lạc với nhau thôi, thì tìm hiểu trên phone thôi. Nhưng mà tìm hiểu trên phone thì cũng đâu thực tế bằng tìm hiểu ở ngoài đời, mình gần với nhau hơn, thì thấy không?
Nhưng mà rồi trường hợp anh thì sao? Lấy về sống với nhau 10 năm rồi.
Theo anh thấy vợ chồng với nhau giống như chị nói nãy á. Thứ nhất, đối với em á, người vợ em đưa qua là thứ nhất là trước tiên á là tội vợ em là phải xa cha mẹ, cha anh em, thiếu cái tình thương gia đình. Mình trước tiên mình qua mình phải coi như là bù đắp cái tình thương lại cho vợ mình. Cho dù vợ mình chưa lúc đó không biết là họ thương mình hay là không thương mình, nhưng mà cái sự đối đãi của mình bù đắp cái tình thương của mình, bù đắp cho vợ, có thể người vợ thay lòng đổi ý thương mình, thấy không? Cho dù cái đó là họ giả họ thiệt, cái đó là tỉnh sao, ok. Nhưng mà đối với em thì em bù đắp cái tình thương đó cho vợ em. Nhưng mà em được trời may mắn coi như là vợ em rất là qua đây 10 năm để hai đứa con em là năm nay 10 tuổi rồi, là một người vợ rất là thương chồng, lo cho con, không bao giờ biết ở ngoài là cái gì, chỉ biết làm về chồng con lo tức bực. Dạ chứ cái đó không phải là ai cũng qua đây rồi kiếm chuyện này chuyện kia, em thấy không có. Cái đó ăn thua người chồng đối xử người vợ nữa. Nhiều khi người ta thương thiệt, nhưng mà người chồng vì cái sự mà không tin tưởng vợ, như chị nãy chị nói là lấy giấy tờ rồi cấm đoán này cấm đoán kia, có thể là mình làm cho cái người đối phương mình bực mình. Họ có trong cái lúc quản trí họ có thể suy nghĩ, rồi ngày qua ngày giống như là nước cứ đổ vô tô hoài thì có ngày vỡ bờ thôi.
Đúng. Cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Và đầu tiên là phải do mấy ông đưa bỏ cái lòng ngay thật của mình ra trước. Rất là hay, cảm ơn anh Đức với cái chia sẻ này chị Thiên Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và rất mong là quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái điều mà quý vị biết, rằng chúng ta có thể là tìm ra một cái giải pháp cho những cái cô gái mà mình không có thể dùng cái chữ nhẹ dạ được, nhưng mà tại vì cũng có những cô nhẹ dạ, có những cô tính toán và có những cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Với số điện thoại là 713-664-8002. Và tình yêu đó thì nó không có biên giới, người ta cũng biết như vậy. Nhiều khi ăn ở với nhau rồi mới nảy sinh ra tình yêu, nếu mà hai người cùng có một cái chí hướng giống như nhau, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy, như trường hợp anh Đức nói đó, anh cũng chấp nhận ngay cả người vợ không thương yêu, có thể lấy mình không hẳn vì tình yêu, nhưng mà với cái tình thương của mình trước đó thì cảm được cái lòng. Phụ nữ Việt Nam cũng cái lòng dạ trái tim cũng mềm yếu lắm, rất là dễ bị chinh phục bởi những người chồng mà thật lòng thương mình. Nhưng mà còn mà thân phận đàn bà thì từ ngày xưa chị Thu Nga thân em như tấm lụa đào, phải chị?
Đúng rồi, hoặc là 12 bên nước đó.
12 bên nước trong nhà đục chịu. Thành ra từ ngày xưa đã có, cho nên người đàn bà Việt Nam vẫn có cái lòng cam phận lắm. Nếu được ở trong những cái hoàn cảnh tốt đẹp với những người chồng hiểu biết thương yêu, thì những người đàn bà chân chất hiền lành thật lòng sẽ chắc chắn sẽ không có bao giờ phụ lòng của người chồng mình đâu. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai cô, cháu tên là Nguyễn.
Vâng, chào Nguyễn.
Dạ cháu là được chồng cưới qua đây nay thì cũng đã được 12 năm. Cháu muốn chia sẻ là như vậy, lúc đầu là tụi cháu yêu thương nhau thật, tức là ảnh về Việt Nam và quen với cháu, và cháu hồi đó là ở Việt Nam có công ăn việc làm rất là lớn, và quen nhau trong vòng coi như là 2 năm mấy đến 3 năm. Đến khi cháu có đứa con 2 tuổi rồi thì cháu mới rời qua bên Mỹ. Khi cháu qua đây thì thật sự ra là cháu bỡ ngỡ lắm, thì anh cũng có về tới lui rất là nhiều lần, cũng mấy năm nào cũng về, nhưng mà có một cái là cháu thấy người con trai Việt Nam á, khi mà đưa phụ nữ qua đây á, thì hay khi mà các anh đi làm hãng á, thì làm hãng chung với nhau á, thì cứ hay nói với nhau là khi mà đưa vợ qua đây, thứ nhất là giống như gần như là cô lập người vợ, không cho tiếp xúc nhiều ra ngoài, không cho học lái xe, cháu cũng là một trong trường hợp đó, không cho cháu lái xe. Nói chung là giữ giấy tờ của cháu, là hỏi đến thì anh cứ nói này nói kia. Thì khi mà mình qua đến đây, mình mới find out ra là anh ta là một người nghiện game, mà gia đình nó thì là giấu hoàn toàn, không, mình không thể nào biết được. Nghiện game đến cái độ mà coi như là đất quả đít luôn, không còn một thứ gì, nhà tăng cũng không hề có, không có bất một cái gì. Thế là mình qua đây là mình có bao nhiêu tiền mình mang qua là chỉ biết bấy nhiêu thôi, còn anh ta không có một đồng nào, nhà cửa, everything không có một cái gì. Thì cháu chỉ cũng khuyên lan mà cũng khuyên không được, vì cái máu đã vô mấy chục năm rồi mà cũng không ai nói với mình, mà mình đã qua đây thì không phải chắc qua đây vì ham đi Mỹ, mà mình có con rồi thì cũng muốn cho con cái nó có tương lai, thì chắc qua đây thì cũng một mình thôi, không có cha mẹ, không anh chị em, không có một ai hết. Thì sau đó thì cháu mới nhận ra cho ở nhà như là bị giống như là bị gọi là giống như tù treo á, 3 năm. Thì sau đó cháu tự đi học lái xe, tự dành được tiền, tự đi kiếm người dạy mình lái xe, và khi biết được lái xe rồi thì cố gắng mình đi tìm một công việc dù ít dù nhiều. Thì sau đó thì mình kiếm được đồng tiền, thì bắt đầu anh ta mới biết rằng là mình đã ra ngoài tiếp xúc được với nhiều người, thì cái tư tưởng của anh ta phải thay đổi với mình thôi. Thì sau đó thì cháu nghĩ rằng là mà nếu mà cải tạo một con người rất là khó cô ạ.
Nhưng mà bây giờ cháu, hai vợ chồng vẫn sống với nhau hả Nguyễn?
Vâng, vẫn sống với nhau và có đứa con thứ hai, con trai con trai lớn tới ngày 12 tuổi. Nhưng mà khi sống với nhau như vậy thì thứ nhất là về ràng buộc và vấn đề tôn giáo, và cháu là người chưa cho hiểu. Thứ hai là khi mà sống với ảnh như vậy thì cũng muốn nghĩ đến thành ảnh là cái điều tốt thôi, chứ còn nếu mà nghĩ đến mà xấu thì chắc cháu cách nhất nó chạy từ 8 kiếp rồi cô ạ. Cho nên cháu chỉ muốn là khi mà mình cứ nghĩ đến là thì môi móc thì anh có cái gì tốt thì mình nghĩ là mình hy sinh cho con thôi, chứ còn thật sự ra thì cháu chỉ có một cái ý nghĩ là cháu có một cái lời khuyên là nếu mà vì qua đây mà vì lý do gì thì cố gắng tìm một công việc làm, dù đồng lương không bao nhiêu, nhưng mà mình ra ngoài mình tiếp xúc với mọi người thì cái tư tưởng của người đó sẽ thay đổi, và không dám gò bó mình, không dám ràng buộc mình, bởi vì biết mình đã tiếp xúc được nhiều người, có cái gì thì mình cũng sẽ nhờ vả được, cho nên họ sẽ không dám làm gì mình.
Thật là họ cũng có cái sự tôn trọng hơn, nhưng mà cái bản chất của họ thì chắc cũng khó thay đổi phải không Nguyễn?
Không thể thay đổi được cô ơi, cô biết không, những người mà đã mê game rồi á thì tìm đủ mọi cách, đủ mọi giờ, thậm chí là họ còn họ có thể rằng là dậy sớm hơn dự định giờ đi làm để họ vô họ chơi game, rồi họ khủng bố tinh thần mình mỗi lần, thí dụ như ngày thứ bảy không đi làm mà mình hỏi anh đi đâu, một cái là giống như nạt nộ mình, giống như gọi là phủ đầu mình để mình khỏi để hỏi, rồi đá súng bụng nia, rồi làm đủ trò đủ kiểu hết. Sau đó thì cháu cố gắng là cháu bằng mọi cách cháu ra ngoài cháu mua nhà, thì mua xa xa những cái khu mà có những game mà hơi xa xa chút thì cũng giới hạn bớt, nhưng mà thật sự ra cháu qua đây mười mấy năm, chứ nói mà ảnh bỏ thì chắc cháu không dám cam đoan chuyện đó với cô ạ. Dù lớn dù nhiều, đồng lớn đồng bé, có nhiều chơi nhiều, có ít chơi ít, mà tìm đủ mọi cách đủ mọi giờ, cái số như quậy á cô ơi. Nhưng mà thôi thì mình cũng biết hy sinh phụ nữ ra, có hy sinh thì nhiều, và sau đó thì mình cứ nghĩ rằng là mình cố gắng một ngày nào đó thì cứ nghĩ đến cái điều mà ảnh có tốt như thế nào, ví dụ gì thì mới sống được. Chứ còn nếu mà nghĩ điều mà xấu thì thật sự ra khi qua đây là bỡ ngỡ rất là nhiều cô, là tiếng Anh cũng không biết, mọi sự cũng không biết, nhưng mà mình cố gắng kiếm được ít tiền cũng được nữa, nhưng mà cái tư tưởng họ sẽ có cái sự tôn trọng mình hơn. Mặc dù nói là cháu không sống lệ thuộc vào ảnh đó, mà cháu còn bị đối xử như vậy thì cháu không biết là những trường hợp khác. Cháu chỉ đưa cái ý kiến là đối với bản thân cháu lại bị như vậy thì cháu có ý kiến thế thôi.
Cảm ơn Nguyễn rất là nhiều. Nguyễn thật là một người phụ nữ có lòng. Hả chị Thu Nga? Vâng, ở trong cái hoàn cảnh như vậy mà cũng vẫn không những là tự lo lấy cho mình cho con, mà lại vẫn còn nâng đỡ chồng, vẫn tiếp tục sống như thế. Nhưng mà cái này cũng cần phải, cũng phải phải là một người có cá tính, Nguyễn cũng phải là có niềm tin rồi có sức mạnh nữa mới có thể làm được những cái điều này. Và những cái lời khuyên rất vô cùng cảm ơn, những cái lời khuyên thật là quý báu của Nguyễn, đúng không có gì bằng cái sự tự lực. Nhưng mà chắc cũng phải khôn ngoan nữa, chắc hy vọng là Nguyễn cũng khôn ngoan trong những cái chuyện đi làm đi ăn của mình, thì cũng giữ riêng để mà dành ra lo cho mình, cho con. Tại với một người chồng mà gambling mà lại thích ham mê chơi game, chơi không biết có cờ bạc không như vậy nữa, thì rất là khó mà thay đổi cái bản chất, trừ khi là đôi khi phải có những cái, phải đi gặp các cố vấn về tâm lý để mà họ giúp đỡ, hoặc là đôi khi phải nhờ cả đến luật pháp nữa, nếu mà có những cái trường hợp nào mà nó có thể mà để buộc họ phải theo có những cái lớp học. Cái nghề mà mê cờ bạc cũng như là nghiện rượu hay nghiện ma túy đó chị Thu Nga, khó lòng tự cái người đó có thể thay đổi được, mà phải có một cái sự can thiệp từ bên ngoài, phải có đi học những cái lớp hướng dẫn, hay là gặp những người cố vấn để họ chỉ dẫn cho mình những cái cách thức làm sao để mà tự chế được những cái niềm đam mê đó. Cũng như những người đàn bà, cái người chồng của cái vị thính giả mà tuần trước gọi vô đài chẳng hạn, cứ dọa tự tử chính mình, cứ cầm dao tự dọa là đâm chết chính mình để áp đảo tinh thần người vợ, biết là người vợ yếu lòng và người vợ sợ là những cái vấn đề mà dư luận xào xáo thành ra hăm dọa. Và đó, những cái người đó cũng là một hình thức tâm thần mà cần phải có cái sự chữa trị, nếu không thì cũng khó lòng mà tự mình có thể bỏ được, hoặc là cần những người vợ thật là cứng rắn. Tại vì giống như trường hợp Nguyễn nói đấy, cái sự mà cứ dần từ từ kiên nhẫn nhưng mà cứng rắn và cương quyết và tự lập của người vợ sẽ làm cho người chồng phải nề nang, và từ những cái nề nang đó hy vọng một lúc nào đó cái lý trí của họ bùng lên và họ cũng sẽ thay đổi được cái đời sống sa đọa của họ, hay chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cô Nguyễn này thì nói cũng giống cái trường hợp mà Thu Nga đã nêu ra cái lúc đầu. Nhưng mà cô Nguyễn là người mà có nhiều nghị lực, cho nên là cố muốn vươn tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và cũng muốn hướng dẫn chồng mình đi đến một cái con đường tốt đẹp hơn. Và cái chuyện đúng như vậy, không có cái gì mà tai hại bằng cái sự mà si mê, say mê cái cờ bạc đỏ đen hết. Và bây giờ đó, cái game này nó ở khắp mọi nơi, ngay ở trong nhà đó rồi cũng có thể là chơi game bằng computer hoặc là ngay cả cái cell phone. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà giống như cô Nguyễn, nếu mà đặt ở trong cái trường hợp đó, cũng có nhiều người không có chịu đựng được nữa. Sau khi họ học hỏi những cái khôn và những cái điều mà luật pháp ở bên Mỹ rồi thì họ bỏ. Thì những cái trường hợp đó họ bỏ thì chúng ta cũng không có lấy làm lạ. Nhưng mà cô Nguyễn này có một cái tâm là cô cũng muốn hướng dẫn cho chồng của cô, mà cô đã lỡ ưng rồi, đi tiến tới một cái con đường chân thiện mỹ khác, thì cái điều đó rất là đáng khen chị Thủy.
Rất là đáng khâm phục lắm. Yeah. Nhất là với cái niềm tin tôn giáo của cô. Cô Nguyễn này làm cho Vũ Thủy nhớ đến mẹ thầy Mạnh Từ đó, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng
rồi. Ta dọn nhà đi ở thật xa, xa đến chỗ em để cho chồng không bị lôi cuốn. Thì đây là một người vợ vô cùng đáng quý. Hy vọng rằng những người chồng có nghe cái chương trình này thì hiểu được cái lòng, cái tấm lòng đáng quý của người vợ mình, mà biết quay đầu trở lại trước khi mà quá trễ. Tại tới một lúc nào đó, cái sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, người ta sẽ không chịu đựng được nữa, và khi đó thì sẽ mất hết tất cả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô.
Vâng, xin
tôi
chào.
Tôi tên Nguyễn.
Dạ vâng,
nhưng
chào
mà, Nguyễn. Nhưng dạ, mà tôi có ba chuyện muốn nói. Dạ, xin cho tôi nói hết chuyện xong rồi mấy cô cắt lời tôi cũng được.
Dạ.
Thứ nhất á, là tôi xin nói chuyện về cái chuyện dịch kiều mà đóng mặt bỡ ngặt cô Thu Nga nói chuyện. Thì hồi đó Việt Cộng nó nói mình á là đi qua Mỹ á là để ăn bơ thừa sữa cặn. Như vậy á thì con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng á, hắn qua đây, hắn lấy chồng Việt Kiều, cũng là Dịch Kiều luôn, ok. Vậy á thì nó ăn cái gì? Cái đó là một. Cái thứ hai á là cái chuyện mà cô nói, là hai cô nói là mấy bà, mấy cô qua đây mà bị lấy chồng ở Việt Kiều xong thua về nó nhốt kỵ. Tôi biết với một trường hợp, nó mang người ta qua, xong xuôi rồi á, nó lấy hết giấy tờ. Nó không cho người ta đi học neo, không cho người ta đi học lái xe luôn. Nó kể cho tôi nghe vậy. Xong xuôi rồi á, thì một ngày kia nó làm về, là nó kêu là nhỏ đó nó trốn tao rồi mẹ ơi, nó lấy tao 15,000. Nhưng mà thằng cha đó tôi biết á, mà nhìn tướng nó sao nó có 15,000 chị. Nó cũng đi làm như tôi thôi. Thành ra coi là bà tôi á thì là làm hai giấc, đúng không? Dạ, mà nó đổ lỗi cho con người ta vậy, nhưng mà tôi á thì tôi không biết cái cô kia và thấy ở Việt Nam sao, nhưng mà rõ ràng á là cô cũng thương yêu nó đàng hoàng. Nó thì cũng lớn tuổi, hai cô xin lỗi, hai cô nghe giọng tôi thì cũng thấy là tôi không phải là con trẻ. Thì tôi nói thẳng luôn là nó cũng bằng tuổi tôi. Thì người ta lấy nó là nó cũng phải cảm ơn người ta đi. Mà nó không cảm ơn mà nó đối xử tệ bạc, giống như là hồi nãy hai cô nói là giống như là thôi mà nói thẳng là nô lệ tình dục. Rồi nó tầm bậy tầm bạ tầm lum hết. Mà nó nói con người ta như vậy. Rồi một ngày kia không biết nó làm gì, cái cô vợ cũng bỏ đi, thì nó nói là ăn cắp của nó 15.000 đô. Thì làm sao, tôi hỏi làm sao mà nó có được 15.000 đô?
Dạ, đúng rồi, nhưng mà tôi biết là, thôi,
là nó bạc đãi cái cô nhỏ đó. Cái thứ ba nữa thì tôi ở đây tôi kinh nghiệm cho hai cô thấy á, là tôi á thì tôi nói thiệt tôi ở vậy thôi, nhưng mà khi mà tôi mà tiến tới mà tìm hiểu cô nào thì tôi phải nói thẳng sòng phẳng với người ta, tôi làm là hai giấc, tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi tự hào là tôi có đủ tiền để tôi sống, muốn trả tiền nhà, muốn ăn là ăn, muốn đi đâu là đi thôi. Mà nói thẳng với người ta, rồi mấy cô thì dĩ nhiên mấy cô có quyền chọn, tôi cảm ơn mấy cô, tôi mấy cô cũng nói thẳng với tôi á, là mình chỉ là bạn thôi, tức là đó là một cái lời lịch sự tình đại thương, là không có đồng ý với tôi. Tôi đồng ý là như vậy, tại vì đúng rồi, người ta là thằng con gái, người ta cần phải có bờ vai vững không? Mà người ta thứ nhất là tôi nghĩ cũng có một phần là lỗi tôi, ăn mặc nó chà xà, mà tuổi thì không có trẻ như mấy anh bên này. Nhưng mà tôi á, được cái là tôi sòng phẳng, tôi nói với người ta là tôi làm hai giấc. Nên tôi á thì tôi sẽ nuôi cho con tàu học suốt đời, tôi sẽ làm cô vui vẻ. À, tôi chưa cái diễn tốt đó thì cũng không sao, thì cũng có người đồng hành tôi à, nhưng mà bây giờ thì cũng còn tìm kiếm thôi à, thì ra được thì cũng là bạn là như.
Cảm ơn ông Nguyễn. Cái phone của ông Nguyễn sao bây giờ tự nhiên tiếng Việt tiếng mất. Dạ.
Dạ. Tôi xin phép có vậy chia sẻ với hai cô.
Dạ, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều. Dạ vâng, chúng tôi cũng tôn trọng cái yêu cầu của ông thấy đó, chúng tôi không cắt lời. Nhiều cái khúc sau này cái đứng cái phone của ông đó cái tiếng được tiếng mất chúng tôi cũng đánh đoán thôi. Tức là bây giờ ông cũng có cái mong ước đó nhưng mà tính ông rất là thẳng thắn. À, thật thà, thành ra cho tới bây giờ ông vẫn ở vậy và vẫn đang tìm kiếm. Nhưng mà ông cũng có vẻ là người biết điều, ông cũng hứa là ông sẽ nghĩa là
nói thẳng
và sẽ tôn trọng người ta và giúp cho người ta hạnh phúc suốt đời dù là không có tiền, thì đó cũng là một cái lòng ngay thẳng rất là đáng quý. Chị Thu Nga, thật ra không có gì bằng cái tâm với nhau, cái lòng thật thì người khác sẽ cảm nhận được ngay, không cần nói nhiều lời hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và bây giờ chúng ta cũng gần hết giờ rồi chị, chỉ có lỡ bấm một người nào không?
Thính giả thì còn đầy trên đường dây hết, nhưng mà có lẽ xin để dành những cái giây phút này để mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Bởi vì thật sự ra đó, chúng tôi cũng có cái dịp trong cái tuần vừa qua nói chuyện với nhiều cô gái ở trong cái hoàn cảnh này đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì thấy rằng họ đều có một cái tâm trạng chung, ai cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn, họ đều muốn xây dựng lại, họ đều muốn cho người chồng có cái cơ hội thứ hai, họ đều nghĩ những cái điều tốt của người chồng. Phải nhận thấy rất là những cái tâm tình con gái Việt Nam rất là dễ thương, rất là truyền thống, cổ điển của người Việt Nam, tức là chỉ muốn một vợ một chồng. Thành ra ngay cả trong những trường hợp mà bị bạc đãi hay là bị áp lực tinh thần, họ cũng vẫn muốn xây dựng trở lại, nhưng mà họ vẫn có cái sự sợ hãi, bởi vì họ không hiểu rõ, họ không có quen biết ai nhiều và không có hiểu rõ những cái luật lệ cũng như quyền lợi ở nước Mỹ này, mà cũng không muốn nghĩ đến cái chuyện quyền lợi. Nhưng mà khi mà nếu mà chia tay với chồng hay rời nhà chồng ra đi đó, thì lúc bây giờ biết đi đâu, không biết nương tựa vào đâu. Thành ra đó là một cái điều rất là đáng thương, rất là đáng tội. Mà có lẽ các cơ quan hội đoàn Việt Nam hay là các cơ quan cộng đồng cũng nên có những người tìm hiểu một chút về cái điều này, để mà khi gặp những người cụ thể thì có thể có được những cái lời khuyên, không phải giúp một cách cụ thể nhưng mà có thể hướng dẫn họ đến những cái nơi chốn cần thiết. Cái điều tốt nhất mà thường thường trong những trường hợp này mà họ gọi lên đài đó chị Thu Nga, thì Nguyễn Thanh Thủy thường thường là đều đưa họ đến những cái, giới thiệu họ đến những cái cơ quan, nếu họ bị bạc đãi về, họ bị bạo hành thì đưa đến những cái cơ quan để mà giúp họ về điều này, hay là họ gặp những trường hợp mà tinh thần thì nếu mà họ có những niềm tin tôn giáo thì khuyến khích họ đến sinh hoạt ở trong các hội đoàn tôn giáo, đều có những người sẵn sàng trợ giúp, và ngay cả những cái hội đoàn ái hữu, bất cứ cơ quan nào cũng có những người ở cái tuổi của chúng ta thì cũng nhiều năm kinh nghiệm sống tại nước Mỹ rồi, và cũng nhiều, có nhiều kinh nghiệm đời, có thể đưa ra những cái lời khuyên hay những cái sự trợ giúp rất là hữu hiệu, thì nó an toàn cho họ hơn là những người mà họ bỗng chốc mà ra ngoài họ gặp xong rồi có thể lợi dụng những cái hoàn cảnh đang phân vân đau khổ đó của họ mà còn làm cho cuộc đời của họ còn khổ sở hơn, là chị Thu Nga.
Dạ vâng,
chị
đúng. Kết. Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cái chủ đề là những cô gái Việt Nam lấy chồng Việt Kiều thì như thế nào và tâm tình của những cô gái này như thế nào, chứng tỏ rằng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi rất là quý trọng và cũng tôn trọng những người mà vì cái hoàn cảnh nào đó mà đi lấy chồng mà gọi là Việt Kiều đó, rồi qua đây có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rất là tội nghiệp, và chúng tôi cũng mong rằng những cô gái đó nếu mà bị chồng bạc đãi thì nên tìm kiếm một cái người nào đó, một cái hội đoàn nào đó, một cộng đồng nào đó để nói lên cái nỗi khổ của mình, để mà đã được giúp đỡ. Và chúng ta cũng cũng biết rằng là tình yêu thì không có biên giới, không có tuổi tác, thành ra cái chuyện mà nếu mà đi vì cái hoàn cảnh nào đó đi về lấy vợ ở Việt Nam thì cái tình yêu nó cũng có thể nảy nở sau khi ở với nhau, giống như hồi xưa đó, các cụ của chúng ta đó mai mối rồi lấy nhau mà không bao giờ bỏ nhau hết, chỉ cần là có cái tấm lòng yêu thương thật tình thì tình yêu dầu có ngăn cách núi sông cũng san bằng. Chứ còn mà nếu mà có những cái trường hợp mà chỉ về để là lợi dụng những cô gái nhẹ dạ, những cô gái vì cái hoàn cảnh cơ cực đó rồi qua đây rồi nhốt ru rú ở trong nhà, không cho đi học anh văn, không cho cái tiếp xúc với xã hội và không có cho họ họ khôn, và như vậy là dùng cái chữ đó nó hơi nặng nhưng mà đúng như vậy, nô lệ tình dục thôi, hay là con chim nó nhốt trong lòng. Nhưng mà tới khi, quý vị hãy nhớ rằng, tới khi mà con chim nó sổ lòng, con sáo sổ lòng một ngày nào đó thì nó sẽ bay rất xa, nó không có quay về nữa, và cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng rất là tội nghiệp. Và cảm ơn quý vị đã đóng góp ra trong chương trình ngày hôm nay, và cũng cáo lỗi cùng quý vị, cái chương trình này nó rất là hot tại vì có nhiều cái hoàn cảnh rất là đặc biệt ở ngoài kia, nhưng mà chúng tôi không có bắt được điện thoại của tất cả quý vị, và rất mong rằng quý vị có những cái nỗi lòng nào thì nếu mà quý vị không có liên lạc được với các hội đoàn, với các cộng đồng thì quý vị cũng có thể liên lạc với đài phát thanh, rồi sau đó đài phát thanh có thể là nhờ cộng đồng hội đoàn để giúp cho, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, chắc chắn như vậy. Nếu quý vị gặp bất cứ trường hợp nào mà quý vị cảm thấy mình tuyệt vọng quá, không còn một cái nơi nào để có thể chung cậy nương tựa hay là có thể để hỏi han mà có thể tin cậy được, thì quý vị đều có thể gọi lên các đài phát thanh. Dĩ nhiên đây là những trường hợp mà đối đá và chúng tôi không phải là một cơ quan để mà trợ giúp những điều đó, nhưng mà với cái tình đồng hương của người Việt Nam, thành ra nếu gặp những trường hợp nào thật sự tuyệt vọng thì quý vị đều có thể gọi lên để lại số điện thoại, và chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn quý vị đến những cái cơ quan liên hệ mà có thể giúp đỡ được quý vị. Rất là cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp chia sẻ những câu chuyện riêng tư của mình, những người vợ lấy chồng Việt Kiều, những người chồng đã về lấy vợ Việt Nam sang, đã đưa ra những cái hoài hình ảnh rất là tích cực, rất là tốt đẹp, làm gương sáng cho những người đang có cái ý định đó, hoặc là những người đang sống trong cái hoàn cảnh đó mà đã không hành xử một cách đứng đắn. Thì chúng tôi mong rằng những tất cả những cái chia sẻ kinh nghiệm này sẽ giúp cho đời sống của quý vị được hạnh phúc, bình an hơn. Và đó cũng là cái điều mà tất cả chúng ta đều mong ước, và đó cũng là mục đích của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Chị Thư Nga và Vũ Thanh Thủy xin chân thành cảm ơn quý vị đã gọi và đóng góp, và cũng cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay với chị.
Dạ vâng.
Và hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin chào chị, và cũng xin thưa với quý khán giả là tuần sau là tuần cuối tháng thì sẽ là giao chị Phương Nam cùng điều hợp chương trình này với cái đề tài là sự khắc khẩu giữa vợ chồng hay là bồ bịch. Cái đề tài này thì chúng ta cũng nói đến nhiều rồi, nhưng mà cái khắc khẩu thì không bao giờ hết cả. Vợ chồng nào cũng có khắc khẩu, thành ra lâu lâu mình cũng nên chia mở lại để mà nghe lại những cái ý kiến của quý vị, những người đã trải qua những kinh nghiệm này, đưa ra những cái phương cách hữu ích để giúp cho người khác bớt khắc khẩu và gia đình Việt Nam được hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ,